Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Ngọc Lễ với bài phân tích về điều được xem là sự sùng bái Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng qua việc những cuốn sách ca ngợi ông liên tục được xuất bản. Sau đó là Anton với bản tin Việt Nam nhắm mục tiêu thuộc nhóm nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới. Sau đó là các bài phóng sự về đời sống ở Việt Nam và Mỹ. Và cuối cùng là Anh Hải tường trình về lo ngại của những người Việt tị nạn đang mắc kẹt ở Thái Lan. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Mặc dù là nhà lãnh đạo quyền lực nhất kể từ thời cố bí thư thứ nhất Lê Duẩn, nhưng việc Đảng Cộng sản Việt Nam tôn sùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng như hiện nay là điều rất xấu cho đất nước, một nhà quan sát chính trị từ trong nước nhận định với VOA. Nhà quan sát này cũng cho rằng cần phải có khảo sát khoa học khách quan mới biết chính xác lòng dân nghĩ gì về ông Nguyễn Phú Trọng và chỉ trích ông Trọng là bảo thủ, kìm hãm sự phát triển của đất nước và rằng ông tham nhũng quyền lực. Trong một hành động hiếm hoi dành cho một tổng bí thư đương chức, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản những cuốn sách đồ sộ ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách dày 620 trang có tựa đề Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được báo Nhân dân phối hợp với nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho ra mắt trong một buổi lễ long trọng hôm 18 tháng 1 tại Hà Nội. Theo lời giới thiệu của báo Nhân dân thì cuốn sách này mang đến nhiều thông tin, tư liệu quý, chân thực với những góc nhìn phong phú, đa dạng, không chỉ là tình cảm trân quý dành cho Tổng Bí Thư, mà cũng là niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế đối với Đảng, nhà nước ta trong công cuộc đổi mới đất nước. Đây là cuốn thứ hai ca ngợi ông Trọng trong chưa đầy 3 năm sau khi cuốn thứ nhất có tựa đề Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, được xuất bản hồi tháng 6 năm 2019. Cuốn sách được cho là tổng hợp các bài viết trên các trang mạng xã hội, báo điện tử của những người dân bình thường, không phải là cây bút chuyên nghiệp, bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc và gửi gắm sự tin tưởng tuyệt đối đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Tổng biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh, đồng thời là phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, được dẫn lời nói tại lễ ra mắt cuốn sách. Ông Minh cũng nhân đó ca ngợi ông Trọng là nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, chỉ biết hy sinh, cống hiến cho đảng, cho dân, cho nước mà không hề màng quyền lực, bổng lộc, vun vén cá nhân hay gia đình. Các tổng bí thư khác như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu hay Nông Đức Mạnh cũng từng được bộ máy tuyên truyền của đảng ra sách ca ngợi, nhưng sách được xuất bản sau khi các vị này không còn nắm quyền nữa. Chẳng hạn như bộ Nông Đức Mạnh tuyển tập được cho in vào năm 2018, 7 năm sau khi ông Mạnh rời ghế tổng bí thư. Còn Lê Khả Phiêu tuyển tập ra mắt vào năm 2015, 14 năm sau khi ông bị mất chức lãnh đạo cao nhất của đảng. Nhưng hai cuốn sách đồ sộ trên dành cho ông Trọng vẫn chưa hết. Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật sắp sửa cho ra mắt vào tháng 2 năm 2022 cuốn Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, dày 460 trang do chính ông Trọng viết. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2021, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã chủ trì buổi lễ ra mắt cuốn Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam còn được trao giải đặc biệt về thông tin đối ngoại vì đã tuyên truyền bài viết của ông Trọng về chủ nghĩa xã hội đến với thế giới. Trên các phương tiện thông tin đại chúng do đảng nắm giữ, những lời phát biểu của ông Trọng được trích dẫn dày đặc, thậm chí còn nhiều lần được các vị lãnh đạo khác như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn lại trước công chúng như khuôn vàng thước ngọc. Những thành tích của đất nước được cho là nhờ vào sự lãnh đạo của đảng, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và bản thân ông Trọng cũng nhiều lời ca ngợi là đất nước dưới sự lãnh đạo của ông chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay. Để so sánh, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng dành những hành động tôn sùng hiếm thấy đối với Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình khi đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào điều lệ đảng và ra nghị quyết lịch sử thứ ba của đảng để tôn vinh ông Tập là nòng cốt của đảng và tư tưởng của ông là bản sắc văn hóa và tinh thần của Trung Quốc. Ông Tập lâu nay được xem là nhà lãnh đạo hạt nhân mà Đảng Cộng sản Trung Quốc xoay quanh. Trao đổi với VOA từ Hà Nội, nhà quan sát chính trị đồng thời là nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Văn A cho rằng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông nào làm lãnh đạo cũng muốn được ca ngợi cả. Vấn đề là đội ngũ cận thần có ca ngợi hay không mà thôi, ông nói. Nhận định về hai cuốn sách ca ngợi ông Trọng, ông A nói.
Họ lấy một số các cái bài viết của người này người kia và họ bảo đấy là nhân dân.
Nếu có thăm dò dư luận nghiêm túc, ví dụ hỏi ngẫu nhiên khoảng 1.000 người ở khắp đất nước không nêu danh tính, thì bức tranh sẽ hoàn toàn khác. Ông khẳng định và nói ông phỏng đoán có đến 99,9% người dân Việt Nam không đọc và không muốn đọc sách viết về ông Trọng. Tôi đi trên xe buýt, tôi đi gặp những người trẻ hay đi ăn ở đâu đó, hay đến những nơi đông người, tôi nghe người ta nói những lời không hay về ông ấy rất nhiều, ông A giải thích cho phỏng đoán của ông. Bên cạnh việc in sách giấy, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cũng có kế hoạch ra phiên bản điện tử các cuốn sách của ông Trọng để mọi người có thể đọc miễn phí trên mạng. Song song đó cũng có đề xuất dịch sách sang tiếng Anh để giới thiệu đến quốc tế, theo tường thuật của báo Nhân dân. Ông A cho rằng tệ sùng bái lãnh tụ không có gì lạ ở các nước cộng sản, vì lãnh đạo độc tài thì luôn muốn được sùng bái, nhưng điều này rất xấu cho bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam và cho đất nước. Nhận định về đương kim Tổng Bí thư, ông A cho rằng còn tệ hơn các vị tiền nhiệm vì bảo thủ, kiềm hãm sự phát triển của đất nước. Ông ấy rất trung thành với tư tưởng Mác Lênin và đã tham gia soạn thảo cương lĩnh phát triển đất nước vào năm 1991. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng phản bác lập luận của ông Trọng cho rằng nhờ sự lãnh đạo của ông mà Việt Nam có được cơ đồ như ngày nay. Đúng là Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay nếu so với 40 năm trước, ông nói. Nhưng nếu không có những ông ấy thì Việt Nam bây giờ sẽ không kém gì Hàn Quốc hay Đài Loan cả. Chính sách của đảng đã làm cho nền kinh tế Việt Nam lụng bại, làm cho người dân thực sự đau khổ, ông lập luận. Cái gọi là đổi mới từ năm 86 cho đến nay chẳng có công gì cả, mà chỉ là trao lại một phần quyền tự do kinh tế cho người dân.
Và toàn bộ các thành tích tăng trưởng với người khác là do người dân Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam tạo ra.
Nhà bất đồng chính kiến này cũng không cho rằng ông Trọng là người trong sạch vì, theo lời ông, ông Trọng tỏ ra vô cùng liêm khiết, đạo đức, nhưng làm mọi cách để giữ ghế của mình.
Tôi nghĩ rằng tham nhũng quyền lực, tham nhũng danh vọng, còn kinh khủng hơn cái tham nhũng tiền bạc rất là nhiều.
Ông A nói và chỉ trích ông Trọng đã bất chấp tuổi tác, bất chấp sức khỏe và bất chấp luôn điều lệ của đảng để giữ ghế Tổng Bí thư thêm nhiệm kỳ thứ ba. Ông Trọng là Tổng Bí thư đầu tiên nắm quyền nhiều hơn hai nhiệm kỳ, kể từ thời cố bí thư thứ nhất Lê Duẩn, vượt qua những người tiền nhiệm khác như Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh. Mặc dù nhìn nhận ông Trọng là vị tổng bí thư quyền lực nhất sau nhiều đời tổng bí thư, ông A chỉ ra việc ông Trọng không thể ngăn ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai đối thủ chính trị một thời của ông là cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lên làm bộ trưởng xây dựng để cho thấy ông Trọng không hoàn toàn kiểm soát hết mọi thứ trong đảng. Ông A cho rằng cho dù ông Trọng có muốn theo bước ông Tập Cận Bình để trở thành lãnh đạo hạt nhân của đảng, nhưng tình hình nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam khác Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện tại có thể không thấy rõ ràng là có ai là đối thủ của ông Trọng trong đảng như ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây, nhưng có những người có thể là đối thủ thật sự của ông Trọng, nhưng bây giờ dưới quyền ông Trọng thì gió chiều nào họ phải theo chiều ấy và tân bốc ông Trọng hết lời, cũng theo lời tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Việt Nam loan báo hôm 7 tháng 2 về chiến lược nông nghiệp mới của đất nước, trong đó có mục tiêu trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới. Theo Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký một quyết định hôm 28 tháng 1 phê duyệt bản chiến lược về phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn 2021-2030 với tầm nhìn đến 2050. Trong số các mục tiêu cụ thể được đặt ra từ nay đến năm 2030 là tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản cần phải đạt bình quân từ 2,5 đến 3% một năm, tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5,5 đến 6% một năm. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp Việt Nam cũng nhắm đến mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5 đến 6% một năm theo bản chiến lược. nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho nông dân là mục tiêu lớn thứ ba được nêu ra trong bản chiến lược. Thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 2,5 đến 3 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân 1 đến 1,5% một năm, một trích đoạn trong bản chiến lược nêu rõ. Vẫn bản chiến lược nói thêm rằng đến năm 2030, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%, tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%. Theo tìm hiểu của VOA, trong vài năm gần đây, nông nghiệp chiếm tỷ trọng xấp xỉ 13% trong toàn bộ GDP của Việt Nam. Tính đến cuối năm 2021, GDP Việt Nam có quy mô gần 290 tỷ đô la, với GDP đầu người là hơn 2.900 đô la, tương đương khoảng 67 triệu đồng. Tuy nhiên, thu nhập trung bình của nông dân Việt Nam đạt mức thấp hơn nhiều, chỉ là 43 triệu đồng một năm vào năm 2020. Về tầm nhìn đến năm 2050, bản chiến lược dài 32 trang nêu mục tiêu Việt Nam sẽ trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới với ngành công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Đưa ra các giải pháp để đạt mục tiêu nêu trên, bản chiến lược nhấn mạnh vào các việc gồm tuyên truyền giáo dục về phát triển nông nghiệp bền vững, đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và nâng cao hiệu quả của nghiên cứu ứng dụng, phát triển thị trường trong và ngoài nước, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng, ngoài ra là một số giải pháp khác.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên trò chuyện với những người vô gia cư và hỏi thăm về sinh hoạt của họ trong những ngày Tết. Sau đó là tường trình người lao động từ miền Tây quay lại Sài Gòn làm việc. Mời quý vị theo dõi.
Với những phần người nghèo khó, không có cả tiền để thuê căn phòng tá túc, thì mấy ngày Tết họ đành tiếp tục ra ngồi bên vệ đường để chờ đợi các phần quà ủy lạo từ nhiều nhóm thiện nguyện vốn quanh năm suốt tháng đến với người nghèo khó lúc đêm về ở đất Sài Gòn này. Nhiều phận đời đầy chua chát. Ông Nguyễn Văn Hải, một người đàn ông bất hạnh bởi dịch giả, chia sẻ tâm sự.
Năm ăn Tết đó thì nói thẳng ra là lúc mà còn vợ con thì chú rất là hạnh phúc. Tại vì có nhà cửa như là Tết rồi vợ con mình đi làm thì khi mà nó lo cái Tết mình thấy là rất là vui. Giờ cái lúc mà bị Covid này rồi á thì vợ chú như là họ đưa đi á. Thì nó có cái bệnh nền trong người rồi cùng giờ hả vợ chú ra đi. Giờ chú giờ hả cũng không biết làm sao giờ có quá chú gửi cho chùa, còn chú thì chú chán rồi chú chạy nhà, chú ra đường, chú sống.
Ông Hải không có con cái nên ông chọn tìm nguôi ngoai nỗi đau trong niềm vui nơi hè phố với những người đồng cảnh ngộ. Ông Đoàn Trần Trịnh Phúc, một trẻ mồ côi cùng cảnh vô gia cư, chia sẻ.
Thì những cái Tết này á, thì họ có người thì sung túc. Khi coi cái Tết như là sự sung túc, vui vẻ. Còn có mấy người thì coi như là kiếm cơm qua bữa gì thôi, kiếm cơm manh áo. Tôi cũng có người thì cũng có vô gia cư đó, vẫn chỉ ôn lại kỷ niệm của họ thôi. Coi như ngày Tết cũng là ngày thường.
Với những người sống nơi đường phố thì mấy ngày Tết thường là được nhiều phần quà hơn từ các nhóm thiện nguyện, mưu sinh bằng các nghề như lượm ve chai, phế liệu cũng khấm khá hơn. Thêm nữa là trong mấy ngày Tết, người qua đường và chòm xóm quanh đó thi thoảng còn gửi chút tiền lì xì của trao lộc đầu năm. Ông Dương Văn Hải, một người vô gia cư sống bằng nghề lượm ve chai, kể.
Tết đi làm gì thì cũng đi lượm ve chai đi ra ngoài đây. Dạy dạy đây, nhiều khi người ta cho quà, cho bánh rồi, cho tiền. Người ta cũng cho quà cáp đồ ăn thôi, mà già thì ăn đâu có nhiêu đâu. Có khi người ta cũng cho bánh chưng, bánh đồ, không thiếu thốn. Cuộc sống mình thấy vậy là vui rồi, không có bị hất hủi.
Cùng niềm vui không bị hất hủi trong 3 ngày Tết, còn là niềm vui sau dịch giả vẫn được ở lại đây để mưu sinh. Cụ bà Trần Thị Kim kể được một chủ nhà thương tình cho trọ qua đêm.
Hôm nay là ta cho ở là mừng lắm rồi đó con. Còn mình có ăn không có ăn thì dám chịu. Từ thiện hôm mà bữa bệnh đó, từ thiện cho gì được chục ký gạo, vậy ăn nay còn đó. Bữa gì đó 2 năm thì chứ nhiêu con.
Hình ảnh người nghèo long đong hè phố đã quen thuộc đến mức họ là thành phần không thể thiếu mỗi khi nhắc đến đô thị hoa lệ này, nơi mà hoa cho người giàu và hoa cũng chia sẻ để lau bớt đi dòng lệ của người nghèo khó như ở mùa Tết Nhâm Dần này. Người lao động từ miền Tây Nam Bộ bắt đầu trở lại làm việc ở các khu công nghiệp tại miền Đông, nơi mà vài tháng trước đó họ từng phải tháo chạy lúc vừa nới lỏng đi lại của dịch giả kéo dài. Giờ đã trở lại đời sống thường nhật nên người ta quay về nơi cũ để tiếp tục đời sống công nhân. Ông Nguyễn Mạnh Cường, lao động đến từ Sóc Trăng, kể
27 về, giờ hôm nay lên, vất vả lắm, kẹt xe quá trời luôn. Hôm nay là người dân đổ lên trên này quá trời đông, kẹt xe dữ dằn lắm. Ở khúc Tiền Giang với lại Long An kẹt xe dữ lắm.
Không ít người lao động xa xứ đưa cả gia đình của mình theo cùng, dù biết lương bổng giờ có hạn hẹp so với trước. Ông Lê Văn Hiển, lao động đến từ Bạc Liêu, cho biết.
Nó cho tháng 13 với Ấn có được có 2 triệu rưỡi à, được có 7 triệu mấy về quê à. Về quê chi phí tùm lum hết.
Chi phí cho chuyến về quê ăn Tết rồi các khoản tốn kém tiếp theo của trở lại làm việc vẫn bằng chiếc xe gắn máy cá nhân, thì với người lao động tha hương, đó quả là lắm nỗi niềm truân chuyên trong tiết trời tháng giêng của miền Nam nắng chói chang và cái oi bức của con đường thiên lý xuyên Việt. Ông Nguyễn Mạnh Cường than thở.
Từ hôm bữa về rồi hôm nay đi lên thì bị kẹt xe hết, toàn bộ. Người dân khổ lắm. Đi làm công nhân xa xứ khổ lắm. Với lại ngồi xe đau hết cả người mà. Từ sáng giờ hai chồng ghé nghỉ lần này nữa 5 lần rồi đó. 5 lần rồi. Không có đi chịu nổi. Nó đau hết cả mông rồi. Đau tay tê, cầm xe này tê tay. Nó kẹt xe á. Cầm xe tê tay hết. Không chịu nổi.
Trong hoàn cảnh đó thì bóng râm chính là bạn đường của dòng người tha hương và ai cũng mong có việc làm ổn định. Ông Lê Văn Hiển bày tỏ nguyện ước.
Năm mới luôn lúc nào cũng là mau dịch nó nhanh chóng trôi qua đi. Không cho anh em người ta làm ăn cho được chút chứ. Thế thôi về quê không có tiền bậy đâu. Năm nay về quê bèo lắm.
Giờ trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần, tâm trạng chung của người xa xứ lúc này là mong được công việc ổn định để còn ráng làm việc cho tích lũy lại số tiền bạc dành dụm đã thâm thủng hồi thời gian giãn cách một năm khốn khó đã đi qua.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện về một hội tương trợ của người Việt ở bang Maryland đang giúp nhiều đồng hương tiêm vaccine COVID cũng như phát khẩu trang và các bộ xét nghiệm miễn phí cho họ.
Một buổi tiêm tăng cường mũi vaccine thứ 3 ngừa COVID miễn phí ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Hiện tại, để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm chủng cho trẻ em và tiêm tăng cường cho người lớn, thì những chương trình như thế này đã được mở rộng xuống tận các hội đoàn có đủ điều kiện về cơ sở và năng lực triển khai trong cộng đồng các sắc dân khác nhau. Bên cạnh việc tiêm vaccine ngừa COVID, thì những người tới đây còn được nhận các loại khẩu trang và bộ xét nghiệm COVID miễn phí để tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng tốt hơn trong bối cảnh đại dịch COVID tái bùng phát ở Mỹ trong thời gian gần đây. Ông Nguyễn Dư Toàn, một cư dân tại thành phố Silver Spring, bang Maryland, nói.
Tôi tới đây một cái duyên may là quen được với một người trong nhân viên cái hội á. Thì họ giới thiệu tôi tới cái hội này để mà tham gia chích ngừa COVID. Và những cái món quà ở đây tặng rất là tiện cho tôi. Tại vì khỏi mất công đi những cái chỗ khác phải sắp hàng á, get line rồi xin cũng được nhưng mà rất là phiền. Ở đây rất là tạo điều kiện gì rất là tốt.
Còn chị Loan Hoàng, một cư dân khác cũng sinh sống tại thành phố Silver Spring, bang Maryland thì chia sẻ thêm.
Tới đây thứ nhất là gặp được các bác và các đồng hương ở đây là cũng là người Việt Nam với mình thì rất là dễ tiếp xúc hơn. Rồi mình get live vô thì cũng dễ dàng, cũng không có gọi là busy và nhiều lắm. Các anh các chú rất là tận tình. Rồi cũng giúp đỡ cho mình. rồi cho mình giúp cho mình chích ngừa, rồi khẩu trang, rồi tất cả các thứ đều tất cả đều là hoàn tất và rất là good.
Trong những tuần gần đây, chương trình phân phát bộ xét nghiệm COVID miễn phí tại các thư viện công cộng hoặc gửi qua đường bưu điện tới tận nhà đã được triển khai rộng rãi ở Mỹ. Tuy vậy, theo các tình nguyện viên thì vẫn có những nhóm đối tượng khó tiếp cận được với các chương trình này nếu không có được sự giúp đỡ từ các hội đoàn vốn từ lâu đã gắn bó với đời sống thường ngày của họ. Chị Nguyễn Độ Như, một tình nguyện viên nói:
chương trình chích ngừa và phân phối mask cũng như phân phối cái test kit COVID thì em thấy là vì cái ý nghĩa, một cái chuyện làm mà rất có ý nghĩa và giúp đỡ cộng đồng mình rất nhiều. Là vì sao? Trong cộng đồng mình có một số các cụ cao niên không nói được tiếng Anh hoặc là không có cái điều kiện mà như là lên trên trên mạng, trên web, trên internet để tìm hiểu thêm, được biết nhiều thông tin.
Anh Hoàng Long, đại diện nhà Việt Nam tại bang Maryland thì cho biết thêm:
thời gian rất là lạnh, thì một số người người già đó gọi tôi, nói ông Long ơi, trời tôi đứng tôi đợi quá trời, đợi cả nửa tiếng, khi mà tới nơi là ta hết cái khẩu trang hoặc hết cái test kit đi. Một người nói tôi đứng lâu quá, tôi chịu không được, tôi phải về. Giờ đó tôi mới chia sẻ câu chuyện này cho những người bên cao tiền, họ mới thấy vậy đó hả, cho kỳ vậy, đúng. Bây giờ quý vị đưa cho chúng tôi hoặc đưa những cái tổ chức nhỏ thì họ phát cho dân của họ, những người Xì, người Việt Nam, người Tàu, người Đại Hàng. Họ thấy ý kiến đó họ đúng, họ mới đồng ý và cho nhà Việt Nam nhận trách nhiệm đó.
Hiện tại thì những chương trình triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID và tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi của các hội đoàn thuộc cộng đồng gốc Việt đã hạ nhiệt vì hầu hết mọi người đã tiêm ngừa đầy đủ 3 mũi vaccine. Còn trẻ em thì cũng đã được tiêm ngừa đủ 2 mũi. Nhưng các chương trình phân phát khẩu trang và bộ xét nghiệm COVID miễn phí thì lại đang được đẩy mạnh với mục tiêu mỗi người đều được nhận ít nhất vài bộ khẩu trang có thể sử dụng nhiều lần và từ 2 cho tới 4 bộ xét nghiệm miễn phí để tự phòng tránh COVID cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Thưa quý vị, nhiều người Việt Nam đang tị nạn tại Thái Lan bức xúc việc Văn phòng Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR tại Bangkok chậm mở cửa trở lại sau đại dịch, dẫn đến việc thẻ tị nạn của họ bị hết hạn và có nguy cơ bị an ninh nước sở tại bắt giữ. An Hải có bài tường trình chi tiết sau đây.
Mặc dù Thái Lan đã mở cửa cho du khách quốc tế, các công sở và doanh nghiệp trở lại trạng thái bình thường từ tháng 11/2021, nhưng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc tại đây vẫn đóng cửa then cài, gây khó khăn cho người tị nạn khi cần gia hạn giấy tờ hay cập nhật tình hình nhân thân của họ. Ông Trần Văn Long, người có nhiều năm sinh tị nạn tại Thái Lan và được cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tạm từ tháng Giêng 2021, nói với VOA.
Dạ, cũng hết mấy ngày rồi, cũng hết rồi, khoảng một tuần nay rồi. Mà tôi gọi các nơi có chỗ không có ai trả lời hết. Thì họ như là bên này đại đa số được những anh em tị nạn nó cũng thường hết hạn như vậy đó.
Đã lấy cho tôi cái giấy tạm thời thôi, chứ thật sự là chưa có cấp quy chế.
Dạ.
Rồi dịch nó cứ bùng phát như vậy đó, cho nên là mỗi lần mà muốn trao đổi, muốn hỏi cái gì đó đến những cơ quan chuyên em này thì phải nói được rất là khó. Mà thời gian nay đóng cửa thì đâu có mà hỏi được, điện thoại vô không được đó.
Ông Đường Văn Thái, một cựu nhà báo Việt Nam, được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn, chia sẻ những khó khăn về việc chứng minh thư của ông có hiệu lực một năm, nay đã hết hạn.
bọn em phải đăng ký tạm trú ở cái khu vực địa phương này, cho nên họ kiểm tra cái thẻ UN, vì chúng em không có cái giấy tờ gì tùy thân cả, có duy nhất một cái chứng minh thư của Việt Nam thì không thể làm được cái gì cả, passport thì bọn em không có. Thế cho nên có mỗi cái thẻ UN thôi. Thế rồi thẻ UN bây giờ rất nhiều người bị hết hạn, mọi người đều bị hết hạn, và cái chuyện mà liên lạc với lại văn phòng UN cực kỳ khó, nhất là cái số tổng đài. Trước đây còn có 2 số, giờ còn độc một số gọi. Em nói thật anh là em gọi tới 50 cuộc không có bao giờ bắt máy, chuông đàng hoàng nhưng mà không có ai bắt máy. Ở Thái Lan này bắt đầu làm việc trở lại bình thường từ tháng 11 rồi, mọi người nhập cảnh vào Thái Lan làm gì có phải cách ly gì nữa đâu. Thái Lan người ta trở lại hoạt động rất là bình thường, không có vấn đề covid gì nữa. Họ gia hạn trên online, trên cái hệ thống của họ, chứ còn cái thẻ cứng bọn em là cần cái thẻ cứng, bởi vì là anh cũng phải có cái giấy tờ tùy thân, ví dụ như anh gặp bất kể một vấn đề gì đấy anh phải chìa cái giấy tờ tùy thân ra chứ, đúng không? Chứ còn ví dụ như cảnh sát ai, người ta mấy khi người ta lại check vào cái mail hay là check vào cái gì đó để mà người ta kiểm tra được, không bao giờ người ta kiểm tra cái đó, mà người ta kiểm tra thực tế cái thẻ cứng này cái giấy. Thế vào hôm nay em rất là bức xúc cái chuyện là em rất bực mình cái chuyện là lên đến đó thì bảo vệ người ta cứ đuổi về. Có một cái cậu là Thạch Thung Rích đấy, người Khmer, khi mà cậu ấy bổ sung hồ sơ vợ và con gái của cậu đó, là từ lúc mà coi như là nó bắt đầu hai người thành hôn với nhau và đến khi vợ mang bầu, mà đến khi vợ đẻ xong, coi như cậu ấy gửi bao nhiêu lần mail, coi như không bao giờ văn phòng UN đã động đến. Đến khi đẻ xong rồi cậu ấy bắt buộc là coi như chở cả vợ cả con đi lên văn phòng UN, coi như kiểu gọi như là gần như là ăn vạ ở cửa văn phòng. Bấy giờ văn phòng UN mới gọi vào để làm hồ sơ cho cậu đó. Đấy, và hôm nay em đi cùng với cái cậu Thạch Phung Rích đó đi lên để đổi thẻ mà cuối cùng cũng không được, bị đuổi sớm đuổi sơi đi về.
Tuy nhiên bà Vũ Thị Trúc Phương, người chạy trốn sự bắt bớ của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh sau khi tham gia các cuộc biểu tình hồi năm 2018 và được Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn từ đầu năm 2021, nói với VOA rằng bà không quá bận tâm việc thẻ của bà bị hết hạn.
Khi nào mà cần thiết hay như thế nào đó thì mình nếu như giống như là mình có một cái gì mà cấp bách à, thì mình liên lạc với họ. Rồi còn họ có thông báo là cái thẻ của mình đó là nó họ tự gia hạn trên cái hệ thống điện tử của họ, thì họ cái đó họ cũng có nói, cho nên là em cũng không có ngại về cái vấn đề mà cái thẻ của mình nó bị hết hạn.
Trao đổi với VOA, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết qua email rằng do tình hình đại dịch COVID-19 và hiện tại, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan đang đặc biệt giảm đáng kể các hoạt động của mình theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới để duy trì giãn cách xã hội nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và hạn chế sự lây lan của virus. Theo đó, sẽ không có hoạt động gia hạn thẻ nào trực tiếp diễn ra trong giai đoạn này và văn phòng lễ tân UNICEF của chúng tôi đã đóng cửa. Văn phòng Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc cho VOA biết rằng các thẻ UNHCR hết hạn trong thời gian này sẽ được tự động gia hạn cho đến ngày 28 tháng 2, 2022. Sau khi văn phòng Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc tiếp tục hoạt động thường xuyên, văn phòng sẽ liên lạc trực tiếp với các cá nhân để đặt hẹn gia hạn thẻ, văn phòng Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết thêm. Người Việt Nam tị nạn tại Thái Lan hiện không có trại tị nạn, sống bấp bênh và phải tự bươn chải. Họ sống lẫn lộn với người dân Thái Lan ở các thành thị nên được gọi là tị nạn thành thị. Trong khi chính phủ Thái Lan xem mọi người tị nạn là di dân bất hợp pháp và những người tị nạn này có thể bị chính quyền nước sở tại bắt bất cứ lúc nào. Theo tổ chức BBSOS, hiện nay có khoảng 800 người Việt Nam đã được xét có quy chế tị nạn tại Thái Lan và ước khoảng 700 đến 800 người Việt tại đây chưa có quy chế tị nạn hoặc đã bị từ chối quy chế tị nạn. Nhiều người trong số họ phải chờ ròng rã nhiều năm để có cơ hội định cư ở các nước thứ ba và tình hình dịch bệnh khiến quá trình xin tị nạn của họ có thể kéo dài thêm, chưa kể các nước hiện đang có chính sách hạn chế tiếp nhận người tị nạn.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.